dùng các bạn tu cái thanh tịnh rồi các bạn thấy mỗi cái căn quả đều khác nhau, nó đến nó đi, thì lúc đó các cái tâm các bạn nó bình tĩnh, không có lo âu, mình chỉ biết lo thanh lọc lương để tiến mà không không có bận lo cho người khác. Nhưng mà mỗi người biết như vậy đó, thế gian mình nó thay đổi, và cái lực lượng chuyển hóa chuyển hóa của người tiên ta cũng dễ làm được. Vì cái lòng tham của con người nó gây trở ngại rất nhiều về cái con việc quá quá sinh sản. Khác rồi đi tới cái chỗ thì đối xử lẫn nhau thì thôi chứ chưa có bình đẳng. Thành ra ông bạn hỏi này ban đầu ông cũng lo về cái đó, nhưng mà cái này không phải là mình ăn ơn ông ăn hết được đâu. Ông ăn nhiều lắm thì ngày 2 buổi tới 3 buổi thôi cũng chưa thả ăn. Nó phân phối đồng tiền đó rồi nó dữ quá. Còn phần của ông bạn cứ ăn sáng tu thì nó sẽ tiến. Bởi vì họ chưa tới cái mảng phần số của họ. Mỗi người nó tới đây nó có cái phần số của nó. Nhưng mà tới đây vì cái thời cuộc, cái đại cuộc của mảnh đất này nó buộc họ phải đi vô cái chỗ chết. Chết là chết bản thể, không có hồn họ cũng vẫn còn sanh. Cho nên họ chuyển tiếp mà về. Cho nên có nhiều phần hồn nó chết rồi nó về, nó trên vườn, nó điểm nào mà cũng nhập cho nó nói y lúc thật còn sanh. Cho nên chưa có mãn hạn. Thành ra nó được cuộc luôn hồi về thời gian, ưu tiên hơn những người khác. Tâm có tác dụng phân tán điểm. Vậy theo phương pháp ông Tám, ngũ vượng tâm có gây trở ngại gì không? Bởi vì ở đây cái giờ cái thuyền bên kia khác, cái bên này khác, ở đây có cái pháp luân là nó điều hòa cái luồng điển và nó quy nguyên về cái chân trạng của cái luồng điển kim mộc thủy hỏa thổ của các giới, thành ra nó không có cái gì trở ngại hết. Cái pháp và lần này chỉ đi nuôi điển cho không có nó luận về cái chuyện đó là cái chuyện của nuôi đạo không được. Còn lần này nó là thuộc về chân điển, nó thanh lọc thanh ra thanh, trượt ra trượt, thành ra nó không có trở ngại gì hết. Ngủ vì mệt, vì quá buồn ngủ không, trong ngày qua bao nhiêu, quá mệt, mệt mỏi, sinh buồn ngủ, không thể ngồi thiền được, có thể dùng thuốc để tỉnh ngủ mà ngồi thiền được hay không? Tôi có mấy điều thắc mắc nhờ ông Tám giải hộ. Thì cái dỗ ngủ đó không phải là người mới tu dỗ ngủ được, nhưng mà những người tu có điển trên bộ đầu nó chuyển hóa nhẹ rồi, trong cái lúc ngồi đó trong cái mê nó có cái tỉnh, chúng ta muốn cố gắng ngồi thêm nữa, chúng ta dỗ nó ngồi ngủ, lúc đó mới ngủ được. Còn cái người mới tu mà khi nó dỗ ngủ ngủ không được, nó mê muội nó ngủ. Còn những người mà có cái tánh rồi mới vô ngồi nó buồn ngủ, nhưng chúng ta được phải đợi một giờ kia trước khi đi ngủ, chúng ta không phu đi rồi lần lần sửa cái trượt điển về cái phong thấp của cái cơ thể, nó có thể làm con người mệt mỏi. Rồi trước khi đi ngủ ta không phu đi, rồi lần lần nó sẽ tiến tới một giờ kia, lúc đó nó tỉnh táo tu chứ không có cái thuốc dịu hết thảy. Trước khi đi ngủ không phu là được rồi, bởi vì trong cơ mình của bạn nó có cái chuyện có cái phong thấp mọi người đều có mà nó làm cho mê muội buồn ngủ. Trước khi đi ngủ bạn không phu, rồi lần lần bạn sẽ tiến tới một cái chuyện điểm tốt đó là cái tâm con nó đậm ban ngày. Thì ban đêm á, cái nhịp con tim và cái nhịp khớp xương của bộ đầu hai cái nó không có điều hòa mở chung, và nó không có rút cái điển lên trên được. Cái đó là mình phải kiểm thảo, cho nên có kiểm thảo đời đạo, ông kiểm lại trong cái ngày đó ông động loạn, không có vọng động muốn cái gì đó thì con tim nó phải lập việc. Cho nên đừng có ham muốn cái gì thì sai cái vía nó làm động loạn quá, thì con tim nó mở không có đúng gì, nó không có rút cũng có gì hết. Nhưng mà chúng ta ăn năn rồi, biết cái đó sai lầm, không có chấp nó nữa, không có nghĩ nữa, không suy nghĩ nữa, không có nuôi dưỡng cái tánh ý đó. Và chúng ta nguyện để làm pháp luân giải nó đi, để cho nó hòa đúng gì giữa con tim và bộ đầu. Lúc đó nó rút lại thì không sao hết. Thì bản thể rất nặng, nhưng một bên hàng ngày trên đầu nơi hà đầu thần mới quỳ, và nhận động thơ của ông em nói cũng dịch trên đầu. Lúc trước bệnh có nhờ thầy bùa làm phép uống nước lá về treo bùa trong nhà, nhờ bùa hết bệnh. Bây giờ tôi vô nghiêm không theo thầy bùa nữa, có sợ họ trả thù và phá khuấy không? Bùa treo trong nhà nên gỡ hay nên để? Xin ông Tăng giúp ý kiến. Xin ông Tăng soi hồn giúp dùng, coi bản thể có ai theo pha khuấy không. Cái lúc công phu mà thấy nó nặng đó là tại vì mình có uống bùa thì hai bên nó giành giật. Nhưng mà cương quyết một thời gian tự nhiên nó giải. Còn nếu muốn cho nó giải để trong giờ công phu á, trước khi công phu bạn ngậm một miếng chanh đi thì nó làm cho bạn nhẹ, hay là bạn xông đi nó cũng rút mở cái đó ra. Rồi hàng ngày trên hạ đạo thành nó dịch cái đó là cái phần điển, cái khớp xương, cái bộ đầu của bạn mở. Mà khi nhận được thơ của ông em, bạn cũng hướng về bên cái đạo vô vi, cho nên cái phần thanh điển của bạn nó tương ứng, nó mới chuyển, cái đó tốt, không sao. Nhưng mà xài bùa phép ở trong nhà thì khi mà chúng ta muốn gỡ bùa phép đi đó thì phải lấy một cái cách, lấy muối, lấy chanh, lấy ớt, rồi lấy cái bông huệ. Cái đó là lấy cái sự chua cây, nó cũng như cái điển vậy đó. Thì chúng ta niệm ý niệm Nam Mô Di Đà Phật, chấm cái bông huệ đó, rắc cái trên cái bùa đó mới đem ra khỏi nhà được. Chứ còn cái muốn bỏ cái bùa này á, còn nếu bạn không muốn bỏ thì để trong nhà cũng được, nhưng mà một thời gian tu cho nó dễ dàng rồi thì gỡ bằng cách đó, gỡ những cách tôi chỉ đó, mà bỏ chút muối, chút ớt, chút chanh đổ trong nước lạnh, rồi lấy cái bông huệ đó chúng ta niệm Phật rẫy trên cái bùa rồi cạo nó ra hay là đem nó đi. Rồi đến đây tôi rút nó đi rồi bạn đem đi luyện cũng được, không sao. Nhưng mà bây giờ muốn để vậy cũng được, mình tu đi, xong đi rồi nó cũng đi, nó cũng gian ra. Thì cái đó, cái bản thể của bạn vì cái sự tin tưởng phù hộ cho nên nó làm bạn nặng. Bây giờ bạn tu ở đây nó cởi mở ra, sau này bạn sẽ được nhẹ chứ không có gì hết. Thì bạn phải nhớ rằng tu cái pháp này là chúng ta khai thông sáu luồng điển, mở cái luồng tâm thông của mình ra, chứ không có nhờ đỡ cái ngoại cảnh nữa. Nhưng mà trong thâm tâm cũng cảm ơn quý vị đã giúp đỡ trong cái quá trình cho bạn. Bây giờ bạn phải tu, bạn sửa để tiến về gặp họ để đảnh lễ và cảm ơn họ, cho bạn không có phụ họ, không có bao giờ có sự phá phái. Từ cái phương pháp ở đằng này để đi qua, chúng ta trở về căn nguyên thiên nhiên tánh thì chúng ta sẽ hòa hợp với thiên nhiên. Tự nhiên cái lễ nghi chúng ta sẽ trả đủ, chứ không có bao giờ mà chúng ta bị thiên hạ phá phái đâu mà sợ. Bởi vì sao mà này anh đi công phu rồi đó, có cái môn Minh Châu anh mới hiểu là ngũ sắc ngũ quan nguyên sắc nguyên quan. Ở trong này chúng ta có đầy đủ ánh sáng, chúng ta dồn ở bên ngoài chúng ta mới thấy ngũ sắc ngũ quan. Ở trong này nó có, nó mới tương ứng ở bên ngoài. Và trong bản thể của bạn không có, không bao giờ bạn dồn bằng phân đủ cái loại này thì cái bảo ngoài này. Nào, còn mà sau này tu môn Minh Châu nó xuất rồi thì bạn nhắm mắt, bạn thấy biến chuyển ở trong này ngũ sắc ngũ quan, nguyên sắc nguyên quan thì không khác gì cái vũ trụ đẹp xinh. Ở đây cũng có nhiều bạn ngồi thấy môn Minh Châu nó cú ra sáng màu xanh màu vàng những thứ khác đó là từ ở trong này xuất ra. Sau này bạn cũng thấy vậy. Nhưng bây giờ chúng ta lấy cái kinh sơ sơ, ở trong này bạn không có cái cảm ứng tương đồng với ngoại cảnh, bạn không bao giờ dùng không nó là màu màu già, màu nâu, màu xanh. Ha? Nó có tương đồng nó mới ứng. Thì kiếp này phải một kiếp tu cho nó thật, không có nhận ở lại nữa. Phải cương kiếp hạnh, không được bê trễ. Nếu bê trễ nó luôn hồi để thế gian làm ma quỷ thì chẳng làm được thầy.
Thành ra khỏi cần những đáng
thì trong đó nếu ông có tập quán là một tháng 15, 7 ngày thì ông cũng vẫn tiếp tục. Và trong một thời gian ông thấy rằng cái đó nó cũng có ích gì thì ông cũng vẫn ăn. Không, cái đó là tùy theo cái nhu cầu của cơ thể. Nhiều khi người ta những cái hai ngày người ta chịu là sao? Bởi vì tôi đã nói rằng đối với người nó không có thực hành gì pháp luôn, nó không biết cái phương cách để giải tỏa cái uất khí bên trong. Cho nên những người chưa có dạy thì mình nhìn đó cho nó thấy nó phải phát hành. Đồng thời đằng này mình làm pháp luôn thì nó sáng nó cũng phải. Nó cũng vậy mà mình lo mỗi ngày, mỗi đêm, mỗi giờ mình làm để cho nó mở ra, thay vì nó chạy. Một thách, hai thách, ba thách, bốn thách. Rồi sau tôi ra đó gặp quý ông đó rồi tôi nói cho phương pháp con phương này. Ông thực hành cái này, ông thấy nhẹ quá. Ông nói làm cái này khỏe quá. Còn cái nghĩa là đối với những người ta cũng dùng khô. Người ta làm việc cũng đỡ cho cơ thể. Hồi nào giờ ăn trào ăn lục chiên rồi trào nhậu nhẹt làm cho cái gan nó nóng. Bởi vì những đó cái gan nó mạnh lắm. Phải rồi, có. Cái bác đó nó chưa chỉ cùng hết. Vì cái Đà Lạt, vì cái Thế Giới cùng hết. Có nhiều người ngồi một thấp, hai thấp, ba thấp. Nhưng một khi mà họ nghiên cứu qua cái pháp này rồi thì họ nói thế là ngồi về nó ăn cái kia. Mà nó khỏi tiền xuất để điện đói nữa. Nhưng nhiều khi điện đói quá, đủ nước chân nhiều, nó có thể làm cái kia. Cái ruột nó mỏng đi. Từ qua đây cũng như là cái thiên đàng của bản thể, từ đây lên đây nó thêm một giới là ba giới. Từ tam thiên xuất khỏi tam thiên trong cơ thể nó mới đi tới đại thiên thế giới. Ở đây thì phải đi tới tương tự như vậy thôi. Còn cái vực giới, cái đó không phải là cái giới. Cái vực giới là không phải cái giới. Nhưng mà họ lấy cái vực mà nó làm cái giới. Nó sanh, vực, quá. Thì cái biển nó nhập như vậy. Thì vực nó đổi nó thường thanh tiến. Nó đi ra. Cho nên họ bày ra cái giới này với kia nói thêm từ mấy hai ba chục cái giới rồi là cái này không có. Cái này bạn làm ở đây rồi nó sẽ giải tỏa cái giới này được. Lúc đó là cái cực điểm, cái cực điểm tùy nơi đó. Rồi nó sẽ đòi hỏi giải tán không. Mà bây giờ chúng ta sửa để nó đi lên trung nguyên bộ đầu nó xuất phát ra. Cho nên người bạn ở đây nó bằng ngày như bà nãy nói bằng ngày nó cũng rút. Nó rút cái đây lên nhiều chừng nào thì cái vực giới, rút được cái dưới này nó không còn. Nó rút mạnh và nó sáng tỏa ra cũng như là cái hào quang của Đức Phật rồi không có còn cái vực nữa. Cái bộ phận ở dưới nó đóng cửa. Và nó phải mở cái tạng giới nó thật sự. Cái tu ở đây thì thực thi đi ngay rồi. Nên đừng nghĩ tới, đừng ngó cô gái đó mà đừng nghĩ tới cô gái đó. Đừng nghĩ cái mùi dầu thơm đó là không có được. Không có được. Nó không có được. Dục là nó có cái gì nó chưa đẩy. Cái luồng cơ tiễn, luồng tiễn lắm nó trụ ở dưới đó, nó làm việc ở dưới đó. Nó đòi hỏi cái đó. Rồi người khi mà đụng chạm rồi thì nó giải tỏa, nó trung hòa rồi, không còn nữa. Cho nên mình phải có cái nguyên lý tại sao nó xảy ra cái việc đó. Bây giờ mình làm sao giữa cái đó nó đi lên. Thế nó đi lên nó cũng sức, nó cũng làm việc. Nhưng mà nó làm việc hòa cảm với vũ trụ. Đằng ngày nó thấy là không có đủ điểm để làm việc. Thì nó đâu có thông tư ở hạ giới nữa. Mà nó tiến về cái vực trạng ở thế giới. Không đó. Khi mà bạn làm pháp luôn, người ta mới tại sao đầy rút. Rồi chúng nó tức ở đây, nó mở làm sao này. Nhiều người ta đem lên đầy rút. Bên ta không có chuyển bạn dẫn sao xuyên sắp. Bạn nói đầy rút rồi, sau này nó sẽ tiến về xuyên sắp. Thế tại sao người ta không có chuyển cho mình dẫn dĩ ở lần sau xuyên sắp. Là lần sau cái ngũ tạng chưa có mở. Mà kêu người ta dẫn á, cái lúc đó họ sai rồi, họ làm không thấy kết quả là cái tánh họ càng ngày càng lắm. Cho nên nó nói đầy đúng, đầy nhục, tuân lên bộ đạo. Nó sẽ hơi thôi,
nhưng mà bạn làm vậy sau này cái đường điện nó sẽ mở theo thứ tự. Ngay cái dính nó đi ra đằng sau cái cặp nó không đi từ sau cho mình là nó có thứ tự, rồi mình nó tự ngay cái trung tâm bộ đầu rồi đó. Cái lúc đó là hết cái chuyện dịch không có khó nữa. À, hồi trước 100 phần bây giờ còn 1-2 là nhiều lắm, nhưng mà nó nhớ tới nó làm pháp luôn như là không. À, rồi một lúc đó bạn mới biết là cái cơ biến và cái thành biến. À, cơ biến định chạm với thực biến, thành biến rút lên với thành hồi lên tôi đang mà tham thức nó mở ra hết rồi, nó không có lộn xộn nữa. Cho nên tôi bên kia thì họ nói này, nói kia, nói họ nói giới rồi bạn nghe ra, nói chỉ nho thì mình nghe cái mắt hồn, thế là cách nghĩa ra không có cái gì hết. Chúng tôi đi như phương diện là cái nặng, cái nhẹ, có hai cái thôi. Họ nói gì chỉ nho, ngày nào giờ mình học chỉ nho nghe mắt hồn, pháp là cái gì? Pháp là thứ giả một cái con đường để tiến tới. Mà bây giờ mình không chịu chữa lấy gì tiếng, chữa cái gì bây giờ, chữa cái động loạn nó đi tới thanh tịnh, nó mới tiến về cái thanh tịnh. Bạn đi học thì bạn mới biết là kiến thức là cái gì. Còn bạn ngồi nhà bạn học như cái thân, kiến thức cái gì đó. Bạn học bạn tìm tòi, bạn hiểu nhiều, học cao hiểu rộng như cái bằng kiến thức, lấy cái tiếng suy lượng cái việc. Còn người không học còn phải vẽ cái hình cái việc to cho nó coi hoài nó mới nhớ. Còn người ta học sẽ có cái trí để ta suy lượng nó mở. Không, cái học đó là nhờ cái ảnh hưởng của nhiều người. Không, nó đóng góp thành một quyển sách rồi mình coi đó là ảnh hưởng cái trí mình nó mở. Cái tu này nó khác, cái tu này nó làm cho cái phần điểm nó càng ngày càng thanh. Từ cái tối thì tới cái sáng. Và trong cái sáng đó nó hòa cảm với cái sáng ở bên trên thì nó thấy tất cả những sự tối tâm của nó cũng như tối tâm của những người khác. À, thì nó nhờ cái gì? Nhờ cái pháp là nó hành, nó mới tiến tới cái pháp. Còn nó không làm, nó không tiến tới cái pháp. Pháp là khứ giả đuổi cái thực điểm ra ngoài, đuổi cái tập quan trường, đuổi cái tầm tối nó đi tới cái khác. Đuổi nó ra, phải làm, phải hành. Bạn muốn làm một con đường tốt, bạn phải dỡ cái lốt đó đi, bạn đổ cái lốt khác, nó mới tốt được. Nhưng mà mình không hành, mình phải cứ nó rồi ngồi đó chi tư hết rồi nó làm cái tánh mình đóng. Nhiều người đi tu hoài, tu mấy chục năm nay vừa đậm cái gây lung bù là tại sao lại yếu, chưa có sửa lên tâm. Tu đọc theo người ta thôi, họ đọc kinh, tu đọc kinh, họ gõ mỏ, tu gõ mỏ nhưng mà không có biết gì hết. Máu tích chặt tới cái la làng. Bởi tiền mà năm phân mà trả trễ cũng không được. Phải giỡn nó. Đó, một cái người tu ở đằng này nó hiểu rồi. Nó hiểu cái tâm trạng của đối phương. Thấy không? Nó thấy cần kiên nhẫn để ảnh hưởng và xây dựng cho đối phương. Bởi vì nguyên căn của nó phần hầu xuống đây bạn tự khởi đầu bởi những thân cũng có cái gì. Nó không có vốn liếng, không có tiền tài, không có của cải. Một ngày kia nó đi với bàn tay không, tức chẳng đem được căn nhà nào đi hết. Thì cái sự của thế gian nó chẳng có lấy gì nó mất. À, tôi tới cái vô gì nó hiểu rồi. À, nó rất thông cảm cho tất cả mọi người. Rồi hỏi cái người mà thông cảm như vậy tôi đâu còn tài sản. Thì họ gạt hết rồi còn gì không. Con người thì cái nhân tâm nằm bằng thịt, bằng điểm. Nó có sự chi tiết, người ta mới những người lành, từ bi tác ác, mà ta ghét những người mánh lớn, ta gạt những người mánh lớn, những người mánh lớn chừng nào sẽ bị gạt nặng chừng đó. Hỏi tại sao cái ông mánh lớn quá, ông gạt tiền người ta hay như vậy, mà bây giờ ông giàu, nhà lầu to như vậy, mà ông ngồi đây ông nói ông có tới cái nhà tranh, đằng sau ông nói ông gạt cái gì? Ông gạt tiền của người ta dưới nhà. Rồi cái đồng tiền đó ông thật sự có hồi trước, ông có tiền, bây giờ ông có tiền nhiều quá rồi. Ông cứ sợ mất cái của đó. Và trong thâm tâm ông biết là tôi gạt của ông A, ông B, tôi phải coi chừng ông A, ông B, tới ông gạt của tôi. Trong đó là ông hại cái phần thành của tôi của ông. Vì cái đồng tiền nó mới thúc đẩy ông đi xài bẫy xài bạ, thúc sách rờ bạc này kia kia nọ. Ông lãnh cái bệnh nan y, cái ông mất tiền nó chưa có bệnh. Thế hả? Rốt cuộc là ông hại ông, nhưng mà ông không hay. Ông tưởng ông gạt được người ta là ông dọn. Thế hả? Cho nên Đức Phật thấy rõ ràng cái công chuyện nó xảy ra từ cái bến của những cái đi. Là mới thực thi cái từ đi bác ai. Ngài mới bỏ cái ngai vàng, Ngài không có thể. Bởi vì Ngài không có mất. Là tại sao là Ngài không có lấy gì mất? Vì giờ đó cái của thiết gia ai cũng lấy của ông thiết gia hết. Chùa nào lập lên cũng là lấy nhân danh ông thiết gia. Ông đó nhờ giúp chiếc thế giới mà bỏ cung nga miễn nữ như đền đài vua chúa mà ông bỏ ông đi. Mà bây giờ người ta còn lập trở lại đền đài cho ông. Có cái chùa kiếp tốt để cho ông. Nghe không? Ở thế gian như vậy vừa phòng phẩm. Vậy ông cái sung sướng. Vậy ông ăn cái nguyên nhiên. Ở thế gian thì vậy cái tham không. Còn ông phòng ông đã từng khước cái chuyện tham. Bởi vì ông không có. Ông không có cái gì. Cho nên người đời trước kia tôi cũng vậy. Tôi cũng làm cái hình của chúng ta kiếp tốt để ăn nhà của tôi. Sau cái tôn của thức giác thấy cái tất cả. Tôi lấy cái thông minh của tôi lợi dụng đánh trọn làm để gác hỏi cho tôi chứ không có làm gì hết. Để tôi vô nhà nói ông những tôi của Phật. Sao? Tôi nói tôi tu cho Phật chị là tôi đâu có gạt. Bán rẻ cho chị là lời mấy phần trăm chị đâu có biết. Sao? Cái đó là nó chiếm cho 80% ở xã hội này. Họ nói tốt nhưng mà không phải làm tốt. Còn cái phương pháp của mình để từ qua đây cái hồn xa bản thể. Để trở về cái không không của ta trước kia. Chúng ta mới nhập định được. Còn bạn chưa trở về cái khởi điểm không không của bạn. Không bao giờ bạn nhập định được. Sao? Nếu tôi tu này để được sau này tôi làm giàu cho người cha hơn. Không bao giờ bạn nhập định được. Bạn kể tất cả bạn cái gì cũng không có. Cho nên tôi nói với các bạn là ở đây không có ông thầy. Mà nói thầy thì tất cả phần hồn đang làm thầy của bản thể mà thôi. Chứ không có được quyền làm thầy một người nào khác. Nếu làm thầy một người khác là sai lầm. Gạt họ. Còn họ ý thức được cái địa vị họ, họ tự làm thầy với họ. Họ đem cái sáng suốt về để xây dựng họ. Ở mỗi họ khai thông với họ. Rồi ai hỏi họ nói họ làm như vậy cho không. Rất cũng đủ. Chứ không cần bài kinh tế gì làm hư hại tinh thần của họ. Nha, như bây giờ bạn đi học ở bên Tây, rồi bây giờ bạn muốn tu thấy Phật đẹp quá, bạn muốn tu. Cho nên sao bây giờ bạn mỗi đêm tới đọc kinh này như là đi. Bạn cũng nam mô, cũng ý ai ô, bạn nói hay lắm này kia nọ. Rất cuộc hỏi kia như ông Phật nói gì bạn không biết, tôi đọc để cho bình an. Mất thì giờ của bạn. Bạn đã tốn hao đi thần kinh đi sức ngoại học đủ thứ làm mệt mỏi về rồi càng tăng giá thêm cái sự mệt mỏi cho bạn nữa. Rồi cái tử khác nó đâu có cho phép bạn chờ đợi nữa. Bạn chê lấp bởi sự nhiễu động của ngoại cảnh thôi chứ bạn đâu có tiến về cái thực trạng thanh tịnh của bạn. Nha, không phải nói ra đã phá sự thật nó vậy. Chính ở trong gia đình tôi, mẹ tôi đọc kinh A Di Đà mà tôi hỏi cái kinh đó nghĩa gì mà bà nói nghĩa giỡn đọc kinh Phật mà hỏi nghĩa đọc là đọc một cái là ma quỷ trẻ phù hộ cho tụi bay làm ăn khá để bay khổ nướng này hỏi ngược lại nữa chứ Phật mà đâu có mất lòng nữa không có mất lòng đọc là đọc bắt trước đó đọc là nên còn không bắt trước đọc là không không biết nghĩa gì hết. Lại lưng trong hết có cuộc không hiểu cái chuyện. Bởi vì chúng ta đã có lý trí, chúng ta có sự thông minh. Có loài người mới chứng minh ông trời. Có loài người mới chứng minh tiên thánh. Có loài người, cái khối óc của loài người mới chứng minh là có ma. Có loài người người ta cũng mới chứng minh trời đất. Và không có khối óc, ai nói cái ai ca tụng sự việc đó. Cái thông minh đó ở đâu ra? Kết tập trong khối óc của tất cả mọi người mà họ không chịu tự khai thông ra. họ sống trong sự la đà ý lại. Ý lại không, cho nên con người cái phần hồn tại vì làm biến thì bị xa đọa xuống cái giới hạn của mình. Nếu mà chúng ta siêng năng chỉ có đi lên không có đi xuống, cho nên cái pháp này quá mê để các bạn một người kia các bạn dạy công phu. Các bạn biết đại hùng, đại lực, đại từ bi, các bạn có cái ý chí anh hùng, cương quyết, thì các bạn phải lật đổ những sự ôn hôn mê nó có thể làm tai hại cho các bạn về phần hồn lẫn thể xác. Trên lập cái giờ người ta đang ngủ sung sướng, các bạn ngồi dậy để công phu để sửa đổi cái tình cảnh trong cái đường lối đại hùng cương quyết, thay đổi cái mê loạn để tới thanh tịnh đại lực cương quyết. Thường xuyên hành như vậy, đại từ bi đem tất cả những sự thật về giá hóa những cái gì đang theo mình ở đây, lục căn lục trần trong bản thể và tất cả những cái gì bạn bè ở thế gian đưa sự ảnh hưởng tốt đẹp của mình thì nó đủ. Thế gian thay đổi, mọi người biết tự cai trị, đem cái chánh pháp, đem sự thanh cao trường tồn ở bên trên trở về hay không, biết ô được của nội tâm.